Kính chào quý thính giả chuyên mục Radio Thời sự của Epoch Times tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị bài bình luận có nhan đề Trung Cộng tiêu diệt Phật giáo, pháp nạn lớn nhất trong lịch sử Phật giáo Trung Quốc, phần 3. Bài viết của tác giả Liên Thư Hoa do dịch giả Minh Phương chuyển ngữ. Mời quý vị cùng lắng nghe. Phật giáo đã trải qua 4 lần pháp nạn, nhưng luận đến phạm vi, mức độ, thủ đoạn và thời gian đều kém xa cuộc đàn áp và tiêu diệt Phật giáo sau khi Trung Cộng giành chính quyền. Những thủ đoạn diệt Phật của Trung Cộng rất quỷ quyệt và không ngừng biến hóa theo thời đại, lúc thì độc ác tàn nhẫn, lúc thì gian trá xảo quyệt. Và mục tiêu cuối cùng của nó là tiêu diệt mọi tôn giáo trên trái đất, tiêu diệt niềm tin của con người vào thần Phật. Tiếp tục hủy hoại, tiêu trừ tôn giáo trong nước bằng Trung Quốc hóa tôn giáo và tiến hành mặt trận thống nhất bằng ngoại giao Phật giáo ngoài nước. Sau những năm 1980, Trung Cộng khoan dung tôn giáo là điều bất đắc dĩ để cứu kinh tế. Nói trắng ra, bất kỳ thứ gì có thể kiếm ra tiền cứu nền kinh tế đang phá sản sẽ đều được Trung Cộng sử dụng. Khi Trung Quốc trở thành nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới, cũng là lúc tôn giáo hết giá trị lợi dụng. Lớp mặt nạ ngụy trang dịu dàng và khoan dung cũng không còn cần thiết nữa. Vào thời điểm này, tôn giáo có tiếp tục tồn tại hay không phụ thuộc vào thái độ và nhu cầu chính trị của nhà cầm quyền. Nếu Trung Cộng bắt đầu cảm thấy khó nắm bắt hoặc nếu thay đổi chính sách do yếu tố con người, thì Trung Cộng sẽ trở mặt bất cứ lúc nào. Những khích lệ, dung túng như trước kia có thể lập tức thay bằng tấn công, đàn áp, không nương tay. Sau khi nhà lãnh đạo đương nhiệm của đảng lên nắm quyền, mọi tư tưởng và đường lối trở nên rõ ràng. Về mặt tôn giáo, Trung Cộng một lần nữa sử dụng một thuật ngữ lừa bịp ở bề mặt, Trung Quốc hóa tôn giáo. Thực chất là gia tăng đàn áp và loại bỏ tôn giáo. Nói một cách đơn giản, tôn giáo nên nghe theo Trung Cộng, tăng cường giáo dục và đào tạo lòng yêu nước cho các nhà sư, ủng hộ sự cai trị của Trung Cộng và sự lãnh đạo của Tập Cận Bình, ủng hộ chủ nghĩa xã hội, thống nhất quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ, v.v. Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc do Trung Cộng kiểm soát đã nhanh chóng phối hợp và đưa ra cái gọi là kế hoạch 5 năm, tuyên bố rằng tổ chức này phải cảm ơn đảng, nghe theo đảng và đi theo đảng. Yêu cầu tất cả các tín đồ phải biểu đạt lòng trung thành với đảng. Ngoài ra còn phải hoằng dương Phật Pháp đến toàn cầu và khuyến khích Phật tử Trung Quốc đi các nước trên thế giới kể chuyện Trung Quốc, thể hiện lòng trung thành để tránh được sóng gió chính trị sắp tới. Cục Tôn giáo Nhà nước đã tổ chức một cuộc hội thảo yêu cầu những nhân sĩ tôn giáo phải học tập nội dung báo cáo của một hội nghị chính trị nào đó. Điều nực cười hơn nữa là màn phát biểu của một số chính trị gia hói đầu, ví dụ như Ấn Thuận, Phó Chủ tịch Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc vào thời điểm đó, đã tuyên bố công khai. Trung Cộng chính là Phật, là Bồ Tát hiện thế, tín đồ Phật giáo phải yêu nước, yêu đảng, mới xứng là tín ngưỡng Phật giáo. Ông ta còn tâng bốc rằng, báo cáo của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 19 của Trung Cộng là kinh Phật của Trung Quốc đương đại, vận động các Phật tử nên chép tay báo cáo và tuyên bố rằng họ đã chép được 3 lần và sẽ tiếp tục chép lại 10 lần. Trung Cộng đàn áp Phật giáo trong nước, dùng Trung Quốc hóa làm biến dạng bản chất của Phật giáo. Bất kể giới Phật giáo có cúi đầu khom lưng, thậm chí quỳ gối cầu xin, cũng không thể làm chậm lại việc phá hoại của Trung Cộng. Đối với các địa điểm tôn giáo như chủ chiền, Trung Cộng lấy cớ xây dựng trái phép. Nếu không chịu phối hợp Trung Quốc hóa và cải tạo nó thành địa điểm tuyên truyền của đảng, các ngôi chùa sẽ phải đối mặt với số phận bị điều tra và phá bỏ. Chỉ tính riêng từ tháng 4 đến tháng 5 năm 2019, có tin truyền ra là tấm bảng ở chùa Lộ Thần ở Bình Độ, Sơn Đông đã bị thay đổi từ Thánh địa Phật Quốc thành Thánh địa Ái Quốc. 4 ngôi chùa trong cùng một thành phố đã bị cưỡng chế đóng cửa. Chùa Diệu Tương ở trấn Quách Điếm, Hà Nam và chùa Thiện Duyên ở Sóc Châu, Sơn Tây đã bị đóng cửa và các nhà sư buộc phải chuyển đi hoặc hoàn tục, v.v. Đối với những ngôi chùa chịu phối hợp, Trung Cộng sẽ yêu cầu thêm rằng nội thất và nghi lễ trong chùa cũng phải phù hợp với Trung Quốc hóa và thể hiện tình cảm yêu nước. Vì vậy, nơi vốn trưng bày kinh Phật giờ phải được thay thế bằng tư tưởng của Tập Cận Bình và lời dạy của Mao Trạch Đông. Nơi đặt tượng Phật này phải treo chân dung lãnh tụ của Trung Cộng. Việc tụng kinh niệm Phật giờ được thay bằng lễ chào cờ, học tập báo cáo Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 19 v.v. Ngoài những yếu tố nêu trên, những chùa mang đặc sắc thời đại mới, ngoài việc treo những khẩu hiệu kỳ quặc như tiếp tục học tập tinh thần của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 19 của Trung Cộng, cùng nhau xây dựng một ngôi chùa mới hài hòa mỹ lệ, thực hành Phật giáo nhân gian, giữ gìn đặc sắc Trung Quốc, đồng tâm hiệp lực với Đảng để hồng dương các giáo nghĩa của Phật Pháp, không quên tâm nguyện, luôn ghi nhớ sứ mệnh, suốt đời gắn bó với lời thề gia nhập Đảng, thực hành tư tưởng Phật giáo nhân gian và tích cực đi theo con đường của Phật giáo kết hợp với chủ nghĩa xã hội, v.v. Ngoài ra, các nhà sư trong chùa còn tập trung tuyên thệ gia nhập Đảng, hát hồng ca, học tập tư tưởng và tác phong của quân đội, v.v. Tất cả những biểu hiện dị hợm này không phải là Trung Quốc hóa Phật giáo, mà là Trung Cộng hóa Phật giáo và là phiên bản 2.0 của cách mạng văn hóa. Trung Cộng sử dụng vệ tinh để giám sát các bức tượng Phật lớn đứng ngoài trời. Cho dù bức tượng được đặt ở đâu, chỉ cần là chỗ khiến người dân có thể nhìn thấy, nó sẽ bị phá bỏ với lý do nơi phi tôn giáo không được đặt tượng. Được biết, các tượng Phật đã bị phá bỏ bao gồm tượng Di Lặc ở Hà Bắc và tượng Thích Ca ở Nội Mông, v.v. Một số bức tượng Phật giáo buộc phải cải tạo để tránh bị phá bỏ như tượng Bồ Tát ở Sơn Đông biến thành Khổng Tử, tượng Bồ Tát ở Liêu Ninh biến thành Trường An, hàng Nga ở Phúc Kiến phải giấu trong hòn Non Bộ, còn tượng Bồ Tát ở Tứ Xuyên lại bị thay thế bằng một ấm trà khổng lồ. Vào năm 2020, Trung Cộng còn ban hành một văn bản thông báo nghiêm cấm việc thành lập các hội trường tôn giáo, tổ chức các nghi lễ tôn giáo như tụng kinh, siêu độ hoặc cung cấp đồ dùng tôn giáo, v.v. Việc Trung Quốc hóa tôn giáo đã mở rộng từ trừ khử tôn giáo trong tôn giáo thành trừ khử tôn giáo trong toàn dân. Vừa muốn tiêu diệt Phật giáo, vừa muốn lợi dụng Phật giáo làm mặt trận thống nhất ngoài nước. Theo nghiên cứu của nhà nghiên cứu Phật giáo Trung Quốc tại Hoa Kỳ Vương Đạt Vĩ và hai học giả Nhật Bản Asua và Shiko, Trung Cộng đã bắt đầu lợi dụng Phật giáo như một công cụ ngoại giao ngay từ khi bắt đầu cải cách mở cửa. Ví dụ, sai khiến các nhân sĩ tôn giáo vận động Hoa Kiều đầu tư vào Trung Quốc đứng về phía Trung Cộng, nói rằng Trung Quốc đã từ bỏ đường lối chính trị cánh tả, v.v. Sau phong trào mùng 4 tháng 6, Trung Cộng lợi dụng cơ hội đưa nhân sĩ tôn giáo ra nước ngoài giao lưu tôn giáo, bồi son chát phấn cho các hành động bạo ngược của Trung Cộng hoặc để hô hào cho các chính sách của Trung Cộng. Tuy nhiên, quy mô vào thời điểm đó không lớn và đa dạng như bây giờ. Để lợi dụng Phật giáo thực hiện mặt trận thống nhất, Trung Cộng đã bắt đầu đầu tư một lượng lớn nguồn lực vào các mặt trận thống nhất có liên quan. Thành lập các hiệp hội hữu nghị song phương, cùng tổ chức các nghi lễ tôn giáo, thành lập các chi nhánh của Phật giáo và chùa chiền Trung Quốc, cung cấp ngân quỹ cho các ngôi chùa ở nước ngoài, v.v. Mục đích là để tăng danh tiếng và sức ảnh hưởng của các nhà sư Trung Quốc, lôi kéo các nhân sĩ tôn giáo và giới trí thức, đồng thời thiết lập các mối quan hệ với các cá nhân cần thiết trong mặt trận thống nhất. Đối với những quốc gia có xung đột về địa chính trị, thì Trung Cộng xung đột cũng có những chiến lược khác nhau. Ví dụ, Học viện Phật giáo Nam Hải của Trung Quốc bắt đầu tuyển sinh người Ấn Độ vào năm 2017. Mục đích là để đoạt quyền phát ngôn về Phật giáo trên toàn thế giới. Đối với Hoa Kỳ, quốc gia theo Thiên Chúa giáo, Trung Cộng lôi kéo các tổ chức Phật giáo tại Hoa Kỳ, các nhân sĩ tôn giáo và giới trí thức nổi tiếng, nhân vật tôn giáo và văn hóa nổi tiếng, các lãnh đạo cơ quan văn hóa nước ngoài, v.v. Trước đây, Trung Cộng đã vung tiền thành lập Viện Khổng Tử ở nước ngoài như một công cụ mặt trận thống nhất tẩy não để tuyên truyền đối ngoại. Nhưng vì bị các nước nhận ra bộ mặt thật, nên hầu hết các viện khổng tử đã bị xóa bỏ. Sau đó, Trung Cộng lại lợi dụng Phật giáo thay vì viện khổng tử để tiếp tục mê hoặc các chính phủ, tổ chức và người ngoại quốc. Kể từ khi bùng phát virus Trung Cộng, virus COVID-19, Trung Cộng đã tăng cường đàn áp Phật giáo trong nước, loại bỏ các sách Phật giáo trên toàn quốc chưa được Trung Cộng phê duyệt hoặc do nước ngoài xuất bản, tiếp tục phá rỡ các tượng Phật lớn ngoài trời, v.v. Ở ngoài nước, Trung Cộng thông qua Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc hợp tác với các tổ chức Phật giáo nước ngoài để tổ chức các nghi lễ Phật giáo cầu phúc cho dân chúng. Mục đích thực tế là mở rộng sức mạnh của Trung Cộng trên trường quốc tế. Kết luận, hy vọng đi đôi với vô vọng. Trong Kinh Phật, có hai lời tiên tri về thời mạt thế. Một là mang đến vô vọng, còn lại là mang đến hy vọng. Trong các kinh sách Phật giáo như Kinh Đại Bát Niết Bàn, Kinh Mahamada, Phật thuyết kinh pháp diệt tận, vân vân, đều ghi chép lại những tiền trì của Phật Thích Ca Mâu Ni. Đại ý là khi Phật pháp mà Thích Ca Mâu Ni suy tàn, sẽ có bảy quỷ chuyển sinh thành người đến phá hoại tu viện và giết hại các nhà sư. Chúng cũng sẽ giả danh tu sĩ, cư sĩ và đệ tử Phật giáo. Chúng sẽ làm bại hoại giới luật do Đức Phật đặt ra và phá hủy giáo pháp. So sánh điều này với các thủ đoạn tiêu diệt Phật giáo của Trung Cộng trong hơn 70 năm qua, rõ ràng là lời tiên tri của Đức Phật đang ứng nghiệm. Những ai nhận ra bản thân đang sống trong thời mạt kiếp, sống trong thế giới do ma quỷ thống trị, họ đều không tránh khỏi cảm giác vô vọng hoặc thậm chí là tuyệt vọng. Tuy nhiên, một lời tiên tri khác được ghi lại trong Kinh Phật có thể mang lại hy vọng cho con người. Đó là sự xuất hiện của chuyển luân Thánh Vương Chakravartin. Theo ghi chép của các kinh điển Phật giáo như Trung Bộ Kinh, Kinh Pháp Hòa và Kinh Hòa Nghiêm, khoảng 3.000 năm sau khi Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn, trên thế giới sẽ xuất hiện một loài hoa được gọi là hoa Yêu Đàm. Hoa Yêu Đàm là hoa tiên trên trời, 3.000 năm mới xuất hiện một lần trên thế gian, báo hiệu Như Lai Phật hạ thế. Chuyển luân Thánh Vương sẽ xuất hiện ở thế gian. Chuyển luân Thánh Vương xuất sinh ở thế gian là Thánh Vương tại gia, là Như Lai với thần thông và pháp lực lớn nhất khắp mười phương thế giới, là vương của các vương, vạn vương chi vương. Chuyển luân Thánh Vương vừa xuất thế thì thiên hạ thái bình. Ngài dẫn dắt chúng sinh tu hành tại gia, đắc chính quả thành Phật mà không cần xuất gia. Ngài sẽ trị vì thế giới và toàn vũ trụ bằng từ bi và trí huệ, khai sáng chuyển luân thánh triều. Tác giả tin rằng, bất cứ ai có tấm lòng nhân hậu và lương thiện, bất kể họ tin vào tôn giáo nào, đều có cơ hội nhận được Phật ân hạo đãng từ chuyển luân Thánh Vương. Lời tiên tri đầu tiên được ghi lại trong Kinh Phật đã ứng nghiệm. Loài hoa Yêu Đàm trong lời tiên tri thứ hai cũng đã thực sự nở rộ trên khắp thế giới. Hạt giống hy vọng ấy giống như loài hoa sen, lặng lẽ nảy mầm trong thế giới đầy tối tăm này. Tìm đến chuyển luân Thánh Vương sẽ là lựa chọn tốt nhất để chấm dứt pháp nạn lớn nhất trong Phật giáo và hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn. Quý thính giả thân mến, chuyên mục Radio Thời sự của Epoch Times tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web epochtimesviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Kính chúc mọi điều bình an và tốt lành tới quý vị cùng người thân.